Câu 26. Cây cầu diễm phúc này có ba bậc, tượng trưng cho ba trạng thái của linh hồn. Cầu vươn lên rất cao, nhưng không tách rời khỏi. Phải hiểu thế nào về lời Chúa Kitô đã nói: sau khi được nâng lên cao, Thầy sẽ kéo mọi sự lên với Thầy. Để khơi thêm lửa mến cho linh hồn này nóng bỏng hơn nữa, vì ơn cứu độ mọi người, Thiên Chúa đấng hằng hữu đã trả lời nó như sau: trước khi cho con thấy điều con xin Cha, cũng là điều Cha muốn tỏ bày cho con, Cha muốn quảng diễn về cấu trúc của cây cầu này. Con ơi, Cha đã nói với con, cầu này bắc từ trời xuống đất. Nhờ sự kết hợp mà Cha đã thực hiện với con người, được Cha tạo thành từ bùn đất. Con nên biết cầu này, tức con một của Cha, có ba bậc. Hai bậc dưới được làm bằng gỗ của thánh giá, còn bậc thứ ba thì ở trong sự cay đắng lớn lao, khi người ta cho Ngài uống mật đắng và giấm chua. Ba bậc này chỉ cho con biết ba trạng thái của linh hồn, như Cha sẽ trình bày cho con sau đây. Bậc thứ nhất là hai bàn chân của Ngài, và có nghĩa là tình cảm. Cũng như hai bàn chân nâng đỡ thân xác, thì tình cảm nâng đỡ linh hồn. Hai bàn chân bị đinh đâm lũng sẽ được dùng làm những bậc, để leo lên cạnh sườn là bậc thứ hai. Nơi đây bí mật của trái tim sẽ được giải bày cho con. Như vậy, khi linh hồn lên khỏi tâm tình của hai bàn chân, nó sẽ bắt đầu nếm tình yêu của trái tim. Khi con mắt trí tuệ nhìn thẳng vào trái tim đã mở ra của con Cha, nơi đó linh hồn tìm thấy tình yêu toàn hảo không thể tả. Cha nói đây là tình yêu toàn thiện. Tình yêu này không vì lợi lộc. Các con có ích lợi gì cho Ngài? Vì Ngài và Cha là một. Khi đó linh hồn đầy lòng yêu mến, vì thấy mình được thương yêu dường ấy. Linh hồn đi từ bậc thứ hai lên bậc thứ ba, nghĩa là tới miệng đầy sự ngọt ngào, là nơi linh hồn tìm được sự bình an sau cuộc đại chiến do các tội lỗi của nó gây nên. Nơi bậc thứ nhất, linh hồn gỡ chân mình khỏi những ràng buộc trần tục và rũ sạch mọi nếp sống. Ở bậc thứ hai, nó được đầy lòng mến yêu nhân đức. Nơi bậc thứ ba, nó được thưởng nếm bình an. Như vậy cây cầu có ba bậc, phải qua hai bậc dưới mới lên được bậc sau cùng. Cây cầu được đặt lên cao để nước của dòng sông không chạm tới nó, và nọc độc của tội lỗi không bao giờ làm hại được nó. Cầu này chạm tới trời nhưng lại không rời khỏi mặt đất. Con có biết nó được dựng lên khi nào không? Khi con của Cha bị treo trên thập giá, bản tính thần linh của Ngài vẫn không tách rời khỏi sự hèn hạ của bản tính loài người chúng con. Bởi vậy Cha đã nói với con rằng, dù vươn cao lên, cây cầu vẫn không lìa khỏi trái đất, bởi vì hai bản tính đã kết hợp chặt chẽ với nhau. Không một ai có thể qua cầu khi nó chưa được nâng lên cao. Vì thế con Cha đã nói, sau khi được nâng lên khỏi mặt đất, Thầy sẽ kéo mọi sự lên với Thầy. Vậy lòng nhân hậu của Cha biết trước, các con không có cách nào để nâng mình lên cao, cho nên Cha đã sai con Cha đến để bị treo lên cây khổ thập giá. Cha đã dùng thập giá làm cái đe để rèn đúc con cái loài người, hầu giải thoát chúng khỏi sự chết và trả lại cho chúng sự sống của ân sủng. Đó là cách Ngài đã kéo mọi sự lên với Ngài, bằng cách chứng tỏ tình thương khôn tả Ngài dành cho các con. Bởi vì lòng con người luôn bị thu hút bởi tình thương. Nào Ngài có cách nào khác để nói lên tình thương lớn lao của Ngài cho bằng thí mạng sống vì các con? Con người ta không thể không bị thu hút bởi một tình thương như thế, trừ khi nó mù quáng và vô ơn bạc nghĩa để cưỡng lại sức thu hút đó. Bởi vậy con cha đã nói, khi Ngài bị nâng lên, Ngài sẽ kéo mọi sự lên với Ngài. Có hai cách hiểu sự thu hút này. Cách thứ nhất là khi trái tim con người bị lôi cuốn bởi tình yêu mến Ngài, thì tất cả các quan năng của linh hồn như trí nhớ, trí tuệ và ý chí đều hướng về Ngài. Một khi ba quan năng này đã hòa hợp và quy tụ lại nhân danh cha, tất cả các hành động khác của con người, dầu bên trong, dầu bên ngoài, đều bị lôi cuốn về phía cha, được kết hợp lại ở trong cha bằng tâm tình yêu mến. Và như vậy linh hồn vươn cao lên, theo sau tình yêu đấng chịu đóng đinh. Thế nên đấng chân lý của cha mới nói, khi nào thầy bị nâng lên cao, thầy kéo mọi sự lên với thầy. Bởi vì khi đã thu hút được trái tim và những quan năng của linh hồn, Ngài sẽ thu hút được tất cả mọi hành vi của nó. Cách hiểu thứ hai là tất cả mọi sự đã được tạo thành vì con người, để con người được sử dụng cũng như để làm thỏa mãn mọi nhu cầu của con người. Con người, vật thụ tạo có lý trí, đã không được tạo dựng vì các loài thọ tạo khác, nhưng vì cha, để nó phục vụ cha với tất cả tâm hồn và sức lực. Cho nên con thấy, nếu con người được kéo lên tới con cha, mọi sự sẽ được kéo đến với nó, vì mọi sự đã được tạo thành cho nó. Vậy cây cầu phải được bắt ở trên cao và có nhiều bậc để các con có thể đi lên dễ dàng hơn. Câu 27. Cây cầu được xây bằng những viên đá là những nhân đức đích thực. Trên cầu có một lữ quán, nơi cấp lương thực cho khách đi đường. Những ai đi trên cầu thì đi vào cõi sống, ai đi dưới gầm cầu thì đi vào cõi chết. Cây cầu này được xây bằng đá, để khi trời mưa người ta vẫn có thể đi qua. Con có biết những viên đá này là gì không? Đó là những nhân đức chân thật và vững chắc. Những viên đá này đã không được gắn liền trước cuộc khổ nạn của con cha, bởi vậy không một ai tới được cùng đích của mình, dù họ hết sức trung thành theo đàn nhân đức. Bởi vì nước trời chưa được mở ra bằng chìa khóa của máu. Trận mưa của đức công minh đã chặn đường đi lại, nhưng những viên đá đã được cắt và đặt trên thân thể con cha. Ngài là cây cầu, như cha đã nói với con. Ngài đã gắn liền các viên đá lại với nhau, Ngài đã hòa vôi vữa với máu Ngài. Thật vậy, máu Ngài đã được trộn với vôi vữa thần tính, cho sức mạnh và lửa của đức ái. Sức mạnh của cha đã đặt những viên đá các nhân đức này trên Ngài để thực hiện việc xây dựng. Bởi vì tất cả mọi nhân đức đều đặt nền trên Ngài, tất cả đều phải được thử thách nơi Ngài, và tất cả đều có sự sống trong Ngài. Thế nên không một ai có thể có nhân đức mang sự sống của ân sủng nếu không nhờ Ngài, nghĩa là nếu không đi theo vết chân và giáo lý của Ngài. Ngài đã đặt các nhân đức như những viên đá sống động của tòa nhà. Ngài đã gắn liền các viên đá với nhau bằng vôi vữa máu thánh Ngài, để tất cả các tín hữu có thể qua cầu vững tâm, không chút sợ hãi kiểu nô lệ, rằng mình sẽ bị chặn lại bởi trận mưa đức công minh của Thiên Chúa, vì họ đã được che chở bởi lòng thương xót. Một lòng thương xót từ trời xuống trong mầu nhiệm nhập thể của Con Cha. Lòng thương xót đó đã mở cửa trời bằng cách nào? Bằng chìa khóa của máu Ngài. Đấy con xem, cây cầu được xây cất bằng những viên đá và được che chở bởi lòng thương xót. Trên cầu có một lữ quán, tức là vườn của hội thánh, nơi ban phát bánh hằng sống và cho uống máu châu báu. Để các khách bộ hành, những thụ tạo của Cha không quỵ ngã vì kiệt sức trên đường lữ hành. Chính trong sự suy nghĩ ấy mà đức ái của Cha đã truyền dạy phải ban phát mình và máu Con Cha. Ngài là người thật và Thiên Chúa thật. Sau khi qua cầu, người ta tới cửa. Cửa này liền với cầu và ở cuối cầu. Mọi người sẽ qua cửa này. Nhưng Ngài đã nói: Thầy là đường đi, là sự thật và là sự sống. Ai đi theo Thầy sẽ không bước đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống. Tiếp câu trên, Đấng Chân Lý của Cha nói thêm: Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu con còn nhớ, thì đấy chính là những gì Cha đã bảo cho con là đường đi. Con Cha đã nói Ngài là đường đi. Sự thật là thế. Và Cha đã cho con thấy đường đi này có hình dáng một cây cầu. Ngài cũng nói Ngài là chân lý. Thật không có gì đúng hơn, bởi vì Ngài với Cha là một, mà Cha là chân lý. Ai đi theo Ngài sẽ không bước đi trong tối tăm, nhưng bước đi trên đường đi của chân lý và sự sống. Ai theo chân lý này sẽ có sự sống của ân sủng và không phải chết đói, bởi vì chân lý là lương thực của nó. Nó cũng không rơi vào chốn tối tăm, vì Ngài là ánh sáng, không một chút sai lầm nào cả.